Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngoài quan niệm nhân chủng về con người, mẫu điểm thần học thứ hai trong giáo huấn sách Khôn Ngoan là số phận con người. Cho tới thế kỷ thứ hai trước công nguyên, do Thái giáo vẫn chưa tìm ra câu trả lời rõ ràng cho vấn nạn liên quan tới cuộc sống mai sau, và vẫn dạy rằng sau khi chết, người ngay lành, thánh thiện cũng như kẻ gian ác đều phải xuống sống trong Sheol, tức âm ti âm phủ, là nơi không có niềm vui và ánh sáng. Đây là một sự kiện lạ lùng, khó hiểu và thê thảm. Tại sao do Thái giáo có đầy đủ mọi dữ kiện thần học mạc khải mà trong bao nhiêu thế kỷ vẫn không tìm ra câu trả lời cho số phận của con người sau khi chết, trong khi nhiều dân tộc khác đã tin vào sự trường sinh bất tử? Làm sao Ra-bê Thiên Chúa là đấng đã tạo dựng nên con người giống hình ảnh Ngài, là đấng toàn năng, giàu lòng nhân hậu, xót thương và công chính, mà lại để cho người ngay lành, thánh thiện sau khi chết cũng phải chia sẻ cùng số phận với những kẻ tội lỗi gian tham ác độc trong Sê-ôn, là âm ti âm phủ? Nếu không có sự thưởng phạt công minh trong cuộc sống sau cái chết ở thế giới bên kia, thì việc nỗ lực sống ngay lành, thánh thiện trên trần gian này có ý nghĩa gì nữa? Chỉ vào thế kỷ thứ hai trước công nguyên với sách Maccabee 2 và vào thế kỷ thứ nhất trước công nguyên với sách Khôn Ngoan, chúng ta mới có được câu trả lời rõ ràng, chắc chắn, liên quan tới niềm tin vào sự thưởng phạt công minh trong cuộc sống bất tử mai sau và sự sống lại của thân xác con người. Lý do sự chậm trễ này là ý niệm duy vật về nguồn gốc sự sống, việc phủ nhận sự hiện hữu của một nguyên lý sinh động khác với thân xác được chỉ định sống còn sau cái chết, và việc chối bỏ sự thưởng phạt bên kia cuộc sống trên trái đất như được trình bày trong sách Ông Job, sách Giảng Viên và sách Huấn Ca. Tuy nhiên, chúng đã thúc đẩy tác giả sách Khôn Ngoan đào sâu ý nghĩa của sự sống và cái chết của con người, chống lại quan niệm của những người gian ác cho rằng chết là hết, thân xác thành tro bụi, sinh khí biến tan như gió thoảng. Tác giả sách Khôn Ngoan khẳng định rằng Thiên Chúa đã sáng tạo con người cho họ được trường tồn bất diệt. Họ được người dựng nên làm hình ảnh bản tính của người và niềm hy vọng của người công chính tràn đầy bất tử. Chủ thể của sự bất tử là linh hồn con người, vì người thánh thiện sẽ được thưởng công, kẻ tinh tuyển sẽ được ân thưởng, và linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa. Sự bất tử của linh hồn không được quan niệm trong nghĩa thuần túy triết lý như là sự sống còn của linh hồn sau cái chết đối chọi với thân xác phải rữa nát, nhưng là sự tham dự vào hạnh phúc vĩnh cửu của Thiên Chúa. Sự bất tử được hiểu như là việc kéo dài vô tận niềm hiệp thông mà Đức Khôn Ngoan đã thiết lập với các môn sinh ngay từ đời này và được bảo đảm cho những ai yêu mến sự công chính, như được trình bày trong chương 3, câu 1 tới câu 9. Những ai trông cậy vào người sẽ am tường sự thật, những ai trung thành sẽ được người yêu thương và cho ở gần người, vì người ban ân phúc và xót thương những ai người tuyển chọn. Số phận bất tử ấy được dành cho những ai chấp nhận trở thành môn sinh của Đức Khôn Ngoan và sống theo giáo huấn của Đức Khôn Ngoan như viết trong chương 6. Vì bước đầu để đạt tới Đức Khôn Ngoan là thật lòng ham muốn học hỏi, chăm lo học hỏi là yêu mến Đức Khôn Ngoan, mà yêu mến là tuân giữ lề luật. Chú tâm tới lề luật của Đức Khôn Ngoan là bảo đảm được trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử cho ta được ở bên Thiên Chúa. Sự không thể hư nát là một trong các cách thức hiện hữu giống hình ảnh Thiên Chúa của con người. Vì được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa là đấng vĩnh cửu, nên con người cũng được trường tồn bất diệt. Trái nghịch với cái chết là hậu quả của sự ghen tương của quỷ dữ. Từ không thể hư nát diễn tả ý tưởng sự bất tử của linh hồn bị những người gian ác từ chối. Sự không thể hư nát, sự bất tử là một ơn Thiên Chúa ban cho con người trong ngày tạo dựng và tái đề nghị với sự mặc khải. Đối với con người đầu tiên, sự không thể hư nát, sự bất tử đó bị điều kiện hóa bởi việc kiên trì sống tình trạng công chính ban đầu, trong khi đối với những người khác, nó là phần thưởng Thiên Chúa ban cho những người sống theo sự công chính. trước tòa phán xét phường gian ác đã từng ức hiếp và hãm hại người ngay lành khiếp sợ khi thấy người công chính được cứu thoát và chung phần với các thánh, con cái của Thiên Chúa, như miêu tả trong chương 5. Như thế, sự không thể hư nát gắn liền với việc tuân giữ các giới răn và trở thành môn sinh của đức khôn ngoan. Bước đầu của sự khôn ngoan là một ước muốn chân thành được giáo dục, chăm lo việc giáo dục, đó là yêu mến. Yêu mến là tuân giữ lề luật. Tôn trọng lề luật của sự khôn ngoan là bảo đảm cho sự không thể hư nát, và sự không thể hư nát làm cho chúng ta được ở gần Thiên Chúa. Dưới ánh sáng của nguyên lý Thiên Chúa đã tạo dựng con người cho sự không thể hư nát hay cho sự trường sinh bất tử, tác giả sách Khôn Ngoan duyệt xét vấn đề thưởng phạt bị người gian ác phủ nhận. Dựa trên tư tưởng của nền thần học giao ước, khẳng định rằng người công chính được phong phú, kẻ gian ác bị tiêu diệt, tác giả sách Khôn Ngoan duyệt xét ba trường hợp cụ thể xem ra phủ nhận nguyên lý này. Đó là nỗi khổ đau của người công chính, sự kiện không có con nối dõi tông đường và cái chết yểu của người công chính. Từ việc đối chiếu số phận khác nhau được dành để cho người công chính và kẻ gian ác sau khi chết, sách Khôn Ngoan kết luận rằng cái phong phú của kẻ gian ác không phải là sự phong phú đích thật, vì sau khi chết có hình phạt đời đời chờ đợi họ. Trong khi người công chính được cai trị bên Thiên Chúa trong yêu thương, vì Thiên Chúa dành để cho người công chính phần thưởng vĩnh cửu. Phần đầu chương 2 miêu tả lối sống của kẻ gian tham ác độc, không tin vào sự sống bất tử và thưởng phạt mai sau, nên chủ trương sống ăn chơi hưởng lạc, ức hiếp người công chính, kẻ quá bụa, người già cả. Phường gian ác lấy bạo lực làm luật lệ và gài bẫy người công chính, vì lối sống của người công chính tố cáo cuộc sống gian tham ác độc và vô luân của họ. Phường gian ác bách hại người công chính vì thấy họ tin nơi Thiên Chúa là Cha, đấng ban phúc lành cho họ và che chở họ khỏi tay địch thù. Chúng hạ nhục và tấn công họ để thử đức hiền hòa nhẫn nhục của họ. Chúng kết án cho họ chết nhục nhã, xem Thiên Chúa có cứu họ không. Những kẻ gian ác suy tính như vậy vì họ không biết rằng người công chính thánh thiện sẽ được thưởng công và người tinh tuyền sẽ được ân thưởng. Vì Thiên Chúa đã sáng tạo con người giống hình ảnh Ngài là để cho nó được trường sinh bất tử, nhưng vì quỷ dữ ghen tị nên cái chết đã xâm nhập thế gian. Chương 3 trình bày số phận của những người công chính và phường gian ác. Khi chết, linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng cực hình nào động được tới họ. Cái chết không phải là điều vô phúc, sự trừng phạt hay sự kiện bị tiêu diệt, mà là việc an nghỉ chứa chan hy vọng. Sau khi chịu sửa dậy đôi chút, người công chính sẽ được hưởng ân huệ lớn lao. Thiên Chúa thử thách và thanh luyện họ như lửa thử vàng và đón nhận họ như của lễ toàn thiêu. Cái chết là giờ Thiên Chúa viếng thăm người công chính. Họ sẽ rực sáng như lửa, sẽ xét xử muôn dân và thống trị muôn nước, và Thiên Chúa sẽ là vua của họ đến muôn đời. Vì những ai trông cậy Chúa sẽ am tường sự thật, những ai trung thành sẽ được người yêu thương và cho ở gần người, vì người ban ân phúc và xót thương những ai người tuyển chọn. Ngay cả khi son sẻ, nhưng sống tinh tuyền, đến thời Thiên Chúa viếng thăm, họ sẽ sinh hoa kết quả. Cả hoạn nhân, nếu sống công chính và tín trung, cũng sẽ được đặc ân là hưởng phần rất hậu nơi đền Thiên Chúa. Sự kiện người công chính không có con nối dõi tông đường hay chết sớm, không phải là hình phạt, cũng không phải là bị trúc giữ. Vì đã tranh đua sống ngay lành, thánh thiện và chiến thắng, nên trong cõi đời đời, họ được đội triều thiên và khải hoàn vinh hiển. Cả khi họ có chết non, cũng vẫn được an nghỉ, vì tuổi thọ đáng kính, không phải bởi sống lâu, cũng không do số tuổi. Vì sống không tỳ ố đã là sống thọ. Vẫn trong chương 4, tác giả sách Khôn Ngoan đưa ra lý do thần học giải thích sự kiện này như sau. Người công chính đẹp lòng Thiên Chúa nên được Thiên Chúa yêu thương, và họ sống giữa những kẻ tội lỗi nên được Thiên Chúa rời đi nơi khác. Người đã cất họ đi, kẻo trí khôn họ bị thói gian biến đổi, hay tâm hồn họ bị tật xảo trá phỉnh lừa. Người công chính nên hoàn thiện chỉ trong một thời gian ngắn, thì kể như đã hoàn tất một sự nghiệp lâu dài. Tâm hồn họ đẹp lòng Đức Chúa, nên người vội đem họ ra khỏi nơi gian ác. Người đời thấy thế mà không hiểu, họ không nghĩ được rằng đó chính là cách người ban ơn, thương xót những kẻ người tuyển chọn và viếng thăm các thánh của người. Và trong chương 5, tác giả tái khẳng định, người công chính sẽ sống muôn đời, họ sẽ được Đức Chúa ân thưởng và được Đấng Tối Cao hằng quan tâm săn sóc. Quả vậy, họ sẽ lãnh nhận triều thiên vinh quang dành cho bậc vương giả và ngọc miệng rực rỡ chói ngời từ bàn tay Đức Chúa. Đề tài số phận người công chính và kẻ tội lỗi sẽ được lấy lại trong phần 3 của sách Khôn Ngoan, chương 11 câu 1 cho tới chương 19 câu 22, và được minh giải dưới ánh sáng các sự kiện của thời xuất hành. Trong đó, tác giả trông thấy việc xác nhận sự phán xử cánh chung của Thiên Chúa như đã được trình bày trong văn bản chương 4 câu 20 đến chương 5 câu 23.